sống đời nghèo có hy sinh, với lòng yêu đơn kiên tình, ngày đêm noi gương công chính. Francisco, hãy rủ tình thương chúng con, chôn trần gian bao xót thương, giờ chúng con lên thiên đường. Ngày nay thế giới đang vòng đau đớn, trần gian lãng quên kinh thi Chúa Trời. Lòng tham sẽ rắc căm thù ai oán, xin nói thương tình ban xuống áo vui.
Em xin đọc một cái bài Thánh Francisco Đam Mê Tin Mừng. Bài này cũng là bài dịch, và đây là cái bài viết của Roy Gasnick, dòng Francisco, và Nguyễn Trọng Đa dịch. Cung của cái này là tất cả những gì mà Thánh Francisco sống và làm, dòng ngài như thế nào đều phản ánh tin mừng hết. Giống hệt như nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương của chúng ta cũng vậy. Chúng ta làm gì cũng phải căn cứ trên tin mừng. Chúng phải trung phúc âm, chẳng hạn vấn đề là chúng ta chủ trương hai thứ. Trước hết là loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách nào? Bằng cách mở các khóa lòng thương xót Chúa. Bằng thứ hai là bác ái xã hội và truyền giáo. Thì hai cái điều đó đều có trong phúc âm gương của Chúa. Cái thứ nhất, khi mà Chúa động lòng thương á, ở phúc âm Thánh Matthew đoạn 9 câu 36, thì Chúa làm gì? Chúa sai các tông đồ đi rao giảng. Lòng thương xót Chúa ở chỗ rao giảng qua các thánh tông đồ nhu cầu thiêng liêng tâm hồn của dân chúng. Rồi khi mà Chúa thấy dân chúng không có gì ăn á, Chúa cũng động lòng thương. Matthew đoạn 14 câu 14. Rồi Chúa làm gì? Hóa bánh ra nhiều. Nhưng mà Chúa hóa bánh ra nhiều rồi, các tông đồ phải cộng tác. Đó là 5 chiếc bánh 2 con cá. Đó là sau khi đó đi phân phát cho dân chúng. Cái huy hiệu của tông đồ Chúa Tình Thương cũng vậy. Chúng ta cũng thấy được có cái nền tảng phúc âm Thánh Kinh ở đó. Phúc âm Thánh Luca đoạn 10 câu 33. Đoạn 10 câu 33 diễn tả cái gì? Người Samaritano nhìn thấy nạn nhân bên vệ đường thì động lòng thương, và sau đó ông ta đã xuống lửa tiến đến người nạn nhân để giúp người nạn nhân cho tới cùng, như chúng ta đã biết. Và ở huy hiệu tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta thấy có ba yếu tố bất khả thiếu liên kết chặt chẽ với nhau, đó là con mắt, con ngươi và con người. Con mắt tiêu biểu cho nhìn thấy nạn nhân. Con ngươi đã được biến thành con tim ở trong con mắt, là ám chỉ động lòng thương. Và chỉ có động lòng thương mới có hai con người ở trong con tim, nơi con mắt đó mà thôi. Con người nằm chính là nạn nhân, và con người đang đứng nâng nạn nhân dậy chính là người Samaritano nhân lành. Như vậy, căn cứ trên phúc âm lời Chúa, nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta sẽ không bao giờ sai lầm, và chúng ta an tâm, chúng ta đi đúng đường lối của Chúa. Rồi, bây giờ em xin đọc những cái điều mà Thánh Francisco đã sống và đã dạy cho dòng ngài sống, phác họa cho dòng ngài như thế nào, những cái điểm chính yếu phản ánh tin mừng nha.
Và yêu Chúa thôi không mang chức quyền, ngày nay thương dung bao đoàn con cái, cho chúng con được yêu Chúa liên liên. Francisco sống đời nghèo khó hy sinh, với lòng yêu đơn kiên tình, ngày đêm noi gương công chính. Francisco, hãy rủ tình thương chúng con, chôn trần gian bao xót thương, giờ chúng con lên thiên đường.
Thánh Francisco đam mê tin mừng. Francisco được thúc đẩy làm các điều lạ thường bởi vì Chúa đã chọn ngài giữ một vai trò đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Ngài được tách ra khỏi mạng lưới các cơ cấu xã hội thời kỳ đen tối để đưa lại tin mừng Đức Giêsu làm nền tảng cho đức tin của Kitô hữu, và như thế là để xây lại giáo hội và thế giới. Thánh Francisco có niềm đam mê tin mừng, một đam mê đã thiêu đốt cả con người của ngài, và nhờ đó tung ra nhiều ánh lửa để xua tan bóng tối của thời đại ngài. Các ánh lửa ấy đều có tên gọi. Mỗi ánh lửa được lấy từ tin mừng. Mỗi ánh lửa thắp sáng ít nhất một phần nhỏ của bóng tối. Cộng chung lại, các ánh lửa ấy tạo ra một sức sáng mới, đủ xua tan mọi phần của bóng tối mãi mãi. Thứ nhất, một dung mạo mới cho Chúa. Chúa đối với Francisco không phải như một nhà độc tài gây khiếp đảm, buộc phải nghe lời, nếu không sẽ bị ném xuống hỏa ngục. Không phải như vậy. Chúa đối với Ngài là một người rất gần gũi, một người cha lý tưởng ban cho con cái nam nữ vốn món quà sự sống quý giá, một nhân cách không giống một tạo vật nào khác. Các tài năng để sống và phát triển trong thế giới này và sự tự do để sử dụng hoặc lạm dụng các tài năng ấy. Giống như một người cha người mẹ lý tưởng, Chúa luôn sẵn sàng để giúp uốn nắn các điểm gồ ghề, khuyên nhủ trong các chọn lựa khó khăn, an ủi và ban thêm sức mạnh khi các sự việc trở nên xấu đi. Không lạ gì khi Thánh Francisco thường trích dẫn câu Thánh Kinh sau đây với lòng tín thác hoàn toàn: hãy phó thác cho Chúa và Người sẽ lo toan cho người. Thứ hai, nhân tính của Đức Kitô. Không thể nghi ngờ gì về tình thương của Thánh Francisco đối với Đức Giêsu Kitô. Đây không thể là Đức Giêsu của nhiều bức họa thời Trung Cổ, vị thẩm phán của ngày phán xét chung. Nhưng đây chính là Đức Giêsu thành Bethlehem, là một con người thật sự, bởi vì Ngài đồng hóa với mỗi con người. Là Đức Giêsu của bữa tiệc ly, đấng tự hiến làm của ăn cho nhân loại đang đói khát phần thiêng liêng. Là Đức Giêsu của đồi Can Vê, Ngài đã chết như của lễ hiến dâng để cho mọi người có thể trỗi dậy từ bóng tối của tội lỗi tập thể và tội lỗi cá nhân. Trong nhân tính của Đức Giêsu, Thánh Phá-di-cô tìm thấy mối dây nối kết với Thiên Chúa của vũ trụ càn khôn. Ngài đã tìm thấy rằng Chúa là Chúa và là anh em của mọi người chúng ta. Thứ ba, con đường tin mừng. Francisco quá vui mừng trước khám phá này, đến nỗi Ngài thấy không có sự gì đáp trả cho cân xứng bằng sự hoán cải toàn diện. Sự hoán cải này giống như một câu chuyện tình hơn là sự dứt bỏ, dứt khoát đời sống cũ của mình. Lúc ấy, các lời của Đức Giêsu trong tin mừng tuôn ra ngoài như là một sức sống nóng cháy. Đây là niềm cậy trông, đây là sự sống, đây là sự giải thoát khỏi mọi quyền lực tối tăm, đây là vận mạng của cả loài người và của toàn tạo vật. Không lạ gì khi Francisco kêu lớn tiếng trước niềm vui quá mới mẻ này: đây là điều tôi mong mỏi, đây là điều tôi kiếm tìm, đây là điều tôi ước ao với trọn tâm trí và linh hồn tôi. Thứ bốn, trở nên như Đức Kitô. Các ao ước ấy dần dần được thực hiện trong cuộc đời Thánh Francisco. Chẳng hạn, lễ Giáng sinh không chỉ là một biến cố lịch sử. Đức Giêsu không chỉ Giáng sinh một lần vào thời xưa, nhưng còn trong thời nay và sau này nữa. Bất cứ ai đón nhận sự sống tin mừng sẽ đón nhận một đòi hỏi từ Thiên Chúa, đem Đức Giêsu vào cuộc sống người ấy trong thế giới này. Với cách nhìn táo bạo như vậy, Francisco viết: chúng ta làm mẹ khi chúng ta mang Chúa Giêsu trong tâm hồn và thân xác ta. Qua một tình yêu và một lương tâm chân thành và tinh tuyển, chúng ta sinh ra Ngài qua cách làm việc thánh thiện, vốn sẽ tỏa sáng trước người khác như một gương tốt. Thứ năm, tình huynh đệ. Trong ánh sáng này, có lẽ câu nói gây xúc động nhất trong di chúc của Thánh Francisco là câu Ngài dùng để mô tả việc quy tụ các anh em đầu tiên. Và sau đó, Chúa đã ban cho tôi một số anh em. Vào thời Ngài, việc phân biệt tầng lớp đã trở nên chặt chẽ. Trong đời tu, các thầy trợ sĩ và nữ tu trợ tá chỉ có quy chế hạng hai thôi. Trong nhân dân có chủ và tớ, quý tộc và nông dân, người giàu và người nghèo. Sự nghi ngờ và không tin tưởng là chuyện bình thường giữa bạn bè với nhau. Khi các anh em đến với Francisco, Ngài không nhìn vào các dòng khổ tu, nhưng nhìn vào tin mừng như niềm cảm hứng cho lối sống mới của anh em. Mọi anh em đều bình đẳng, đều được yêu thương, đều được trợ giúp để khẳng định mình và đều được mến chuộng. Nhà viết tiểu sử đầu tiên của Francisco cũng là một nhân chứng đã mô tả cộng đoàn đầu tiên của Ngài như sau: khi anh em cùng đến bất cứ nơi nào hoặc gặp ai trên đường, anh em đều tỏ tình thương thiêng liêng và lòng quyến luyến. Những cái ôm thanh sạch, cảm tình dễ mến, nụ hôn thánh thiện, cuộc nói chuyện vui vẻ, nụ cười đơn sơ, cái nhìn vui tươi, sự đồng ý về mục tiêu, vâng lời sẵn sàng, bàn tay trợ giúp không mệt mỏi, tất cả những điều này đều có nơi anh em. Thứ sáu, mọi tạo vật đều là anh em. Từ tình anh em như vậy, Thánh Francisco lấy thêm một bước nhảy liều mạng. Trái với những người khác, Ngài không giới hạn tình anh em vào con người hoặc giới tu sĩ. Tin mừng vang vọng lớn tiếng về việc này. Ngài sớm lập dòng nhì dành cho phụ nữ, gọi là dòng Clara nghèo. Sau đó, Ngài lập ra dòng ba, gọi là dòng Phan sinh tại thế, dành cho người nam nữ sống tin mừng theo cách riêng của họ giữa thế gian. Việc giải thích của Ngài về tình huynh đệ theo tin mừng dẫn Ngài đến một mầu nhiệm cao hơn nữa. Tình huynh đệ đối với tất cả mọi tạo vật. Nếu các người nam và người nữ là anh chị em với Đức Kitô, đấng là trưởng tử giữa mọi tạo vật, thì mọi động vật, chim chóc, mặt trời, mặt trăng, gió, lửa, nước cũng là anh chị em với loài người, vì tất cả đều do Thiên Chúa tạo thành. Ngài nói với các chị chim, với anh sói, và chúng cũng nói chuyện với Ngài. Điều này cho thấy dường như Chúa đã tái lập tình trạng ngây thơ vô tội thuở ban đầu mà ông Adam và bà Eva đã đánh mất. Francisco hoàn toàn đi vào mầu nhiệm này khi Ngài sáng tác và hát một trong những bài thơ độc đáo nhất trong lịch sử tôn giáo, đó là bài ca các tạo vật. Sự kính trọng của Ngài đối với tạo vật vẫn còn gây kinh ngạc cho đến ngày nay, đến nỗi Ngài đã được đặt làm bổn mạng của môi sinh môi trường. Thứ bảy, nghĩa hèn mọn. Thánh Francisco đã chọn gọi các đồng bạn của Ngài là anh em hèn mọn. Từ hèn mọn chứa một ý nghĩa mà ngày nay người ta thường dùng khi nói về nhóm thiểu số, tức người nghèo, không quyền lực và không có tiếng nói, có trọng lượng. Đối với Francisco, hèn mọn có nghĩa là từ bỏ ước muốn quyền lực, danh vọng và quy chế cao trọng. Hèn mọn là muốn trở nên như các Anawim của Kinh Thánh, tức người nghèo của Chúa, người không được trợ giúp, người không được bảo vệ, người mà Đức Kitô nói là các ngươi được chúc phúc vì Đức Trời là của họ. Hèn mọn là một quyết định để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Một ước muốn sẵn sàng giúp đỡ, nối kết, chia sẻ, đau với người đau, vui với người vui. Một quyết định để vượt qua một xu hướng xấu nhất nơi mỗi người. Đó là ước muốn có quyền lực và chỉ huy người khác. Thứ 8, nghèo khó. Tài sản, tiền bạc, của cải riêng và tham muốn ngày càng có thêm vật chất. Đó là những cái mà Thánh Francisco xem là cản trở cho tình huynh đệ và sự kết hiệp với Chúa. Những người có cuộc sống bị thống trị bởi tiền bạc và những gì tiền bạc có thể mua được là những người quan tâm đến vật chất hơn là quan tâm đến người khác. Đây là một sự hủy hoại khủng khiếp cho chương trình của Chúa. Con người quan trọng hơn tài sản và con người quan trọng hơn mọi vật. Đức nghèo của Francisco nhằm chứng minh chính xác rằng Ngài chọn nghèo hèn cá nhân, chọn đứng về phía người nghèo, người bị áp bức, người bị bỏ rơi của xã hội. Thứ 9, cầu nguyện. Việc cầu nguyện, nhất là cầu nguyện chiêm niệm, là quá quan trọng đối với Francisco, đến nỗi Ngài bị cám dỗ mạnh mẽ là nên từ bỏ sứ mạng làm tông đồ cho thế giới và rút lui vào cuộc sống ẩn tu. Sứ vụ của Ngài, như Chúa đã nói với Ngài, là một hướng khác. Nhưng dù Francisco sống bất cứ nơi đâu, trong hang động, nơi chợ búa, trên núi cao hay trong nhà của Đức Hồng Y, với anh em hay đang lao động ở một mình, Ngài luôn sống tâm tình cầu nguyện. Khi thì chiêm niệm, khi thì cầu nguyện tự phát, khi thì chung với anh em, khi thì vừa lao động vừa cầu nguyện. Thứ 10, hòa bình. Các nỗ lực can trường của Francisco về xây dựng hòa bình đã đi vào huyền thoại. Trong tranh chấp giữa người giàu và người nghèo ở Assisi, giữa Kitô hữu và người Hồi giáo trong thời thập tự chinh, giữa người quý tộc và nông nô trong các vấn đề đăng ký quân dịch, điều quan trọng đáng lưu ý là Thánh Phanxicô đã được chấp nhận làm người kiến tạo hòa bình, bởi vì chính bản thân Ngài là con người hòa bình thực sự. Ngài nói với anh em, khi anh em rao truyền hòa bình bằng môi miệng, anh em phải có hòa bình chan hòa trong lòng mình trước. Có như vậy, không ai có thể tức giận hoặc nhục mạ anh em khi anh em rao truyền. Và mọi người sẽ được đánh động bởi sự hòa bình, thiện chí và tình thương, vốn là kết quả của sự tự chế tinh thần của anh em. Thứ 11, kính trọng giáo hội. Ngoại trừ các lĩnh vực tín lý và luân lý, trong giáo hội luôn có sự yếu đuối và cả sự sai lầm của con người nữa. Sự yếu đuối của một số thành phần trong giáo hội thời Thánh Phanxicô là lớn lao đến nỗi giáo hội khó là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa ở giữa nhân loại. Thời ấy, người ta sợ hãi giáo hội vì quyền bính chính trị của giáo hội. Nhiều giáo sĩ sống một đời đầy bê bối và nhiều gương xấu gây phấp phạm. Chính lúc đó, Chúa gọi Thánh Phanxicô, hãy đi xây dựng lại nhà cha, giáo hội của cha mà con thấy đang ngã sụp. Dưới lớp bụi bẩn mà giáo hội đã tích tụ trong thời kỳ đen tối, Thánh Phanxicô tìm thấy ngọn lửa sáng chói, sự nồng ấm vô tận của tin mừng, vốn được thông truyền từ Đức Giêsu đến Thánh Phêrô và từ Thánh Phêrô đến Đức Giáo Hoàng hiện nay. Ngài luôn nghĩ rằng giáo hội, mặc dù đôi lúc bất toàn, là người bảo vệ con đường tin mừng của Chúa Giêsu. Do đó, Ngài bắt đầu rũ từng lớp bụi để xây lại giáo hội, lắp hòn đá này đến hòn đá khác, cải hóa người này đến người khác bằng sự cải cách chứ không bằng nổi loạn. Ngài đã thành công trong khi nhiều người đã thất bại, bởi vì Ngài tiếp cận giáo hội không bằng sự tức giận, nóng nảy, nhưng bằng tình thương và kính trọng giáo hội. Thứ 13, sứ mạng tông đồ. Thánh Phanxicô nhìn chung quanh mình, hầu như toàn bộ châu Âu đã tin vào Đức Kitô, mặc dầu nhiều người chỉ là Kitô hữu trên danh nghĩa. Thế giới Hồi giáo sống tách biệt, miền Viễn Đông chưa hề nghe nói về Chúa. Công tác truyền giáo, một thách đố Chúa Kitô giao cho các tông đồ để rao giảng tin mừng cho mọi dân nước, dường như không phát triển được bao nhiêu. Do đó, Thánh Phanxicô làm cho các anh em của Ngài trở thành các tông đồ mới, và Ngài sai cứ 2 người một nhóm, như Chúa Giêsu đã làm, để rao giảng tin mừng mới, được tái khám phá cho phần đất còn lại của châu Âu, châu Phi Hồi giáo và Trung Đông, miền Viễn Đông và các vùng đất chưa được phát triển. Sốt sáng như vậy, Phanxicô đã trở nên nhà truyền giáo nước ngoài đầu tiên của thời đại mới. Thứ 14, thách đố của Thánh Phanxicô. Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ thời Phanxicô, nhưng buồn thay, nhiều điều kiện và vấn đề tương tự ở thời Ngài vẫn còn xuất hiện trong thời đại chúng ta ngày nay. Hàng triệu lời đề nghị được đưa ra để tìm cách giải quyết các vấn đề ấy. Cách thay đổi các điều kiện và cách lay động sự ù lì và chai cứng để đạt đến giải pháp mới. Phanxicô biết rằng nhiều người không còn được các niềm tin hấp dẫn như một người đang tin vào Chúa. Ngài mong họ trở nên người biết quan tâm đến người khác, người biết yêu thương, người sống hòa bình và tin tưởng phó thác. Mỗi người cần trở nên một con người như Đức Giêsu trong thời đại Ngài, hoặc như Thánh Phanxicô trong thời đại Ngài. Một con người như vô số người sống tin mừng mà chúng ta gọi là các thánh. Một con người như các linh mục, tu sĩ nam nữ, các tín hữu tại thế của Đức Giêsu. Họ đang cố gắng trở nên các chứng nhân cho Chúa. Đối với các anh chị em trong đại gia đình của Phanxicô, từ thời nọ đến đời kia, Ngài nói rõ với họ, hãy trở nên con người đặc biệt. Anh chị em cần phải là sách tin mừng để cho nhiều người khác được đọc. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả cái bài mà Thánh Phanxicô đam mê tin mừng mà em vừa mới đọc cho các anh chị nghe. Tất cả 14 điều mà các anh chị nghe đó, nó đều từ Mặc Khải, từ Phúc Âm, từ lời Chúa. Do đó nên tất cả những cái điều đó rất là hợp thời cho tới bây giờ, bởi vì nó hợp với Phúc Âm, với lời Chúa. Mà lời Chúa, Phúc Âm là cái gì? Chân lý không thay đổi và sẽ bất hủ. thì chính những cái gương của Thánh Phanxicô, những điều Ngài chủ trương, nó còn tồn tại tới ngày nay. Và cho tới bây giờ, chính Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta vẫn áp dụng đường lối của Thánh Phanxicô để canh tân giáo hội và thế giới hiện nay. Tuyệt vời chưa các anh các chị? Ta ơn Chúa cho chúng ta một vị Thánh phi thường, đặc biệt như vậy. Cảm ơn Thánh Phanxicô, cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô, cảm ơn quý anh quý chị đã lắng nghe. Tạ ơn Chúa cho chúng ta những giây phút tuyệt vời này. Amen.
Phanxicô sống đời nghèo khó hy sinh, với lòng yêu đời kiên định, ngày đêm noi gương công chính. Phanxicô hãy rủ tình thương chúng con, trong trần gian bao xót thương, giờ chúng con lên thiên đường. Ngày nay thế giới đang vòng đau đớn, trần gian lãng quên kinh tế Chúa Trời. Lòng tham sẽ rắc căm thù ai oán, xin nói thương tình ban xuống an vui. Phan Xi Cô sống đời nghèo khó hy sinh, với lòng yêu mến kính tình, ngày đêm nói gương công chính. Phanxicô hãy dù tình thương chúng con, chôn trần gian bao xót thương, giờ chúng con lên thiên.